Phần 4, với tiểu đề, hiện ra trước Marie và những người khác. Mắc đoạn 16, từ câu 9 đến câu 20, kể rằng, và Đức Chúa Giêsu đã sống lại buổi sớm mai, ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Magdalene, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giêsu lấy hình khác, hiện ra cho hai người, trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng, mà làm cho vững đạo. Những câu này thêm gì vào câu chuyện phục sinh? Mắc đoạn 16, từ câu 9 đến câu 20, có nhiều điểm tương đồng với các đoạn kinh thánh khác trong Tân Ước, như Marie Magdalene tại mộ, nhìn thấy Chúa Giêsu, Matthew đoạn 28 câu 1, câu 9 và câu 10, Giăng đoạn 20, từ câu 11 đến câu 18, so sánh với Luca đoạn 8 câu 2. Hai người đàn ông gặp Ngài trên đường về quê, xem Luca đoạn 24, từ câu 13 đến câu 35. 11 người được giao nhiệm vụ rao giảng tin lành, Matthew đoạn 28, từ câu 16 đến câu 20, Luca đoạn 24, từ câu 36 đến câu 49, và Giăng đoạn 20, từ câu 19 đến câu 23. Người đầu tiên nhìn thấy Đức Chúa Giêsu sống lại là Marie Magdalene, xem Giăng đoạn 20, từ câu 11 đến câu 18, và những người đàn bà khác, xem Matthew đoạn 28, từ câu 8 đến câu 10. Điều quan trọng là, những người đầu tiên nhìn thấy Chúa phục sinh đều là giới nữ. Bởi vì phụ nữ, trong thế giới cổ xưa, không được xem trọng để được làm nhân chứng, nên nếu câu chuyện là bịa đặt, thì nên để cho nam giới làm chứng, sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng đây không phải là đàn ông, không phải 11 môn đồ, mà là một người phụ nữ. Bà đi báo tin vui cho các môn đồ, nhưng không có gì ngạc nhiên khi họ không tin lời chứng của bà, rất có thể vì nó ngoài sức tưởng tượng, và thật không may, Marie là một người đàn bà. Những người biện hộ cho câu chuyện phục sinh của Đức Chúa Giêsu đã sử dụng yếu tố này, rằng phụ nữ là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu như bằng chứng mạnh mẽ cho sự chính xác của câu chuyện. Mắc đoạn 16 câu 14 cho biết, sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Nếu câu chuyện phục sinh này là bịa đặt, thì điều đã xảy ra trong mắc đoạn 16 câu 14 xem như vô nghĩa. Dĩ nhiên, nếu họ bịa ra câu chuyện này, thì đâu có lý do gì họ kể lại chuyện mình bị mất mặt. Đức Chúa Giêsu đã phải quở trách sự cứng lòng của họ. Các câu chuyện phúc âm, từ lúc Ngài bị bắt, cho đến những lần Ngài hiện ra sau khi sống lại, mô tả những người theo Chúa Giêsu dưới một góc nhìn rất tiêu cực, chạy trốn, phủ nhận, không tin, vân vân. Những chi tiết ấy là vô nghĩa nếu câu chuyện phục sinh được bịa đặt. Ngược lại, lời tuyên bố mạnh mẽ và chắc chắn sau này của họ về Đấng Christ phục sinh cùng niềm hy vọng chúng mang lại cho mọi người là bằng chứng hùng hồn cho sự xác thực của những gì họ tuyên bố. Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi rơi vào cạm bẫy tâm linh của sự nghi ngờ và vô tín? Tại sao hàng ngày chúng ta phải liên kết chính chúng ta với Đấng Christ phục sinh?